nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những nền tảng tiên tri phần thứ 8. Người dạy là mục sư Keith và Jeremy Hazel.
Welcome again to our sessions as we are studying prophetic ministry together.
Chào mừng quý vị trở lại với bài học của chúng ta và chúng ta đang cùng nhau học về chức vụ tiên tri.
We hope that by now you are beginning to have a better understanding.
Chúng tôi hy vọng là đến lúc này quý vị đã bắt đầu có một sự hiểu biết rõ hơn.
We believe that even as we continue through these lessons, your revelation will increase.
Chúng tôi tin là khi chúng ta tiếp tục học qua những bài học này thì sự mặc khải của Chúa sẽ đến với quý vị một cách gia tăng hơn.
Our prayer is that some of you will actually be released prophetically as you listen to these teachings.
Và lời cầu nguyện của chúng tôi là một số người trong quý vị sẽ được Chúa khai phóng ơn tiên tri khi quý vị lắng nghe, học hỏi những bài học này.
We believe it's important that you know that there are practical aspects to these things.
Và chúng tôi cũng tin là quý vị sẽ thấy được sự quan trọng của việc chúng ta hiểu được những một số những khía cạnh thực tế.
And you need to be praying in your heart that the Holy Spirit will speak to you and through you.
Và quý vị cần cầu nguyện trong lòng là Đức Thánh Linh sẽ phán với quý vị và qua quý vị.
In our lesson today, we are going to be looking at a new subject.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học một chủ đề mới.
We're going to be looking at how to benefit from prophetic ministry in the local church.
Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chức vụ tiên tri sẽ đem lại sự lợi ích như thế nào cho hội thánh địa phương.
As we look in the Bible,
chúng ta xem trong Kinh Thánh,
we are very sure that prophets visited local churches.
Chúng ta biết một cách chắc chắn là các tiên tri đã đến thăm các hội thánh.
We have looked at several scriptures before.
Chúng ta đã xem một số câu kinh thánh trước đây.
But we believe that we could turn again to Acts chapter 11 and verse 27.
Và chúng ta có thể trở lại để xem công vụ các sứ đồ chương 11 câu 27.
And we shall also read verse 28.
Và chúng ta cũng xem câu 28.
In Acts chapter 11 and verse 27, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch.
Trong công vụ các sứ đồ chương 11 câu 27 ghi rằng trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch.
Verse 28, one of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius.
Câu 28, trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Colos trị vì.
There was great joy in this local church when the prophets came.
Có một sự vui mừng lớn trong hội thánh địa phương khi các tiên tri đến.
And when we have the opportunity to have prophets visit our church.
Và khi chúng ta có cơ hội để được những tiên tri đến viếng thăm hội thánh chúng ta.
This should be a very special time for us.
Thì đó là một thời điểm đặc biệt cho chúng ta.
I know that many of you who are watching and listening will not have this opportunity.
Tôi biết là có một số người trong quý vị đang xem và học bài học này sẽ không có cơ hội này.
But some of you who hear me today,
nhưng một số người quý vị đang nghe bài học này ở đây,
will have visits from prophets come to your local church.
Sẽ có những tiên tri đến thăm hội thánh địa phương của quý vị.
And I want to help you to understand what you could expect.
Và tôi muốn giúp quý vị hiểu là quý vị có thể mong đợi những điều gì.
And how you could even respond to their ministry in your local church.
Hoặc là cách nào quý vị có thể đáp ứng với chức vụ của tiên tri trong hội thánh quý vị.
Also, during this time where we're studying together, I want to point out to you some other things.
Và trong lúc chúng ta học bài học này, thì chúng tôi cũng sẽ đưa cho quý vị một số những điều khác nữa.
I want to show you how to go to war with the word that God brings to you prophetically.
Tôi muốn cho quý vị thấy làm thế nào để chúng ta đánh trận dựa trên lời mà Chúa ban chúng ta qua lời tiên tri.
And so we're thinking about how important it is for prophets to come as a team and visit your church.
Do đó chúng ta suy nghĩ về cái tầm quan trọng khi một nhóm tiên tri đến thăm viếng hội thánh của quý vị.
In the book of Acts in chapter 15 and verse 32.
Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 32.
It tells us Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the brothers.
Judas và Silas chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, giục lòng anh em mạnh mẽ.
These prophets were sent from a church to a church.
Những tiên tri này đã được sai đi từ một hội thánh này đến một hội thánh khác.
It is very important for us to know that prophets who come into our midst should be accountable men.
Điều hết sức quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng những tiên tri đến trong vòng chúng ta phải là những người có tinh thần trách nhiệm.
They should be men who are accountable to others in spiritual matters.
Họ phải là những người chịu trách nhiệm đối với những người khác trong vấn đề thuộc linh.
And very clearly, these people were sent from Jerusalem.
Và rõ ràng là những người này được sai đi từ Jerusalem.
And when their ministry had finished in the local church,
và khi họ hoàn tất chương trình của họ tại một hội thánh địa phương,
they returned to their local church.
Thì họ sẽ trở về với hội thánh địa phương của họ.
In the local church in Jerusalem, there were apostles and elders.
Trong hội thánh tại Jerusalem có những sứ đồ và những trưởng lão.
And especially those that we just read about, as we were reading, Judas and Silas were specifically sent.
Và đặc biệt là những người mà chúng ta đọc thấy là Judas và Silas là những người đã được đặc biệt sai đi.
And so we do want people who come to our church to minister prophetically to us to be responsible.
Thì ra chúng ta muốn là những người đến với hội thánh chúng ta để thực hành chức vụ tiên tri của họ phải là những người có tinh thần trách nhiệm.
As we look further at the scripture, we find that there was an added blessing.
Và chúng ta xem tiếp những phần kinh thánh này, chúng ta thấy là có một cái phước hạnh kèm theo vào đó.
For that added blessing was that the prophets actually laid hands on people.
Và phước hạnh được thêm vào đó là các tiên tri này đặt tay trên nhiều người.
When they laid their hands upon people, there was a release of spiritual gifts.
Và khi họ đặt tay trên người khác thì có một sự khai phóng ân tứ thuộc linh.
The Holy Spirit within people was released as hands were laid on them.
Và Đức Thánh Linh trong người đó được khai phóng khi họ đặt tay tiên tri, các tiên tri lên trên họ.
In the book of Romans in chapter 1 and verse 11.
Trong thư Roma chương 1 câu 11.
Romans 1 and 11, I long to see you that I may impart to you some spiritual gift to make you strong.
Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng.
Paul was an apostle and not a prophet.
Sứ đồ Phaolô, ông là một sứ đồ chứ không phải là một nhà tiên tri.
But he reflects the heart of those who are involved in apostolic prophetic ministry.
Nhưng ông phản ánh tấm lòng của những người giữ phần trong chức vụ sứ đồ hoặc là chức vụ tiên tri.
He wanted to release spiritual gifts in individuals in the local church.
Ông muốn khai phóng những ân tứ tiên tri trong từng cá nhân trong hội thánh, những ân tứ thuộc linh.
And this happened through prophetic ministry also.
Và điều này cũng xảy ra trong chức vụ tiên tri nữa.
In 1 Timothy chapter 4 and verse 14.
Trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 14.
1 Timothy 4 and 14.
Timôthê thứ nhất chương 4 câu 14.
Do not neglect your gift which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you.
Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy.
In Timothy's life,
trong đời sống của Timôthê,
there had been an impact through the laying on of hands and a prophetic message.
Có một cái ảnh hưởng qua sự đặt tay và một sứ điệp tiên tri.
And when Paul was to write to Timothy later on,
về sau khi mà sứ đồ Phaolô viết thư cho Timôthê,
in 2 Timothy and chapter 1 and verse 6,
trong Timôthê thứ nhì chương 1 câu 6,
2 Timothy 1 and verse 6,
Timôthê thứ nhì chương 1 câu 6,
for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
Vì lý do này mà ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.
So it is a very exciting time when prophets come to visit our church.
Thành ra khi một nhà tiên tri đến thăm hội thánh chúng ta thì đó là thời gian, thời điểm hết sức là phấn khởi.
It's been my pleasure and my joy to visit many churches.
Tôi cũng đã có hân hạnh và một niềm vui là đi thăm rất nhiều hội thánh.
I've visited churches in Europe and in Asia.
Tôi đã đi thăm những hội thánh tại Âu Châu và tại Âu Á Châu.
In South America and Central America.
Tại vùng Nam Mỹ cũng như là vùng Trung Mỹ.
I have visited churches in England and United States and Canada.
Tôi cũng đã đến thăm các hội thánh tại nước Anh, nước Mỹ và Canada.
And my joy is to go to churches.
Và niềm vui của tôi đó là đi thăm nhiều hội thánh.
With the attitude that I want to bring blessing to them.
Với một cái thái độ là tôi sẽ đem phước đến cho họ.
And that I want to see something good happen to their church.
Và tôi muốn thấy những điều tốt lành xảy ra trong hội thánh của họ.
Many times when I go to a church, I find the people are very hungry.
Và nhiều khi tôi đến với một hội thánh, tôi thấy là họ hết sức là khao khát.
There's a hunger in their hearts to hear from God.
Họ có một sự khao khát trong lòng để mà lắng nghe được từ nơi Chúa.
And to receive impartation.
Và tiếp nhận sự truyền đạt.
So what should we expect when the prophets come to visit us?
Như vậy thì chúng ta mong đợi điều gì khi các nhà tiên tri đến thăm hội thánh chúng ta?
Well, as we were reading in 1 Timothy chapter 1 and verse 18.
Khi chúng ta xem trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu 18.
1 Timothy 1 and 18.
Timôthê thứ nhất chương 1 câu 18.
Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight.
Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành.
First thing that should happen is when prophets visit your church, there should come strong direction to your church and its people.
Điều đầu tiên xảy ra khi các tiên tri đến thăm hội thánh quý vị là sẽ đem đến sự chỉ dẫn mạnh mẽ cho hội thánh và dân sự ở trong hội thánh của quý vị.
Not only in the general sense of direction,
không phải chỉ là một sự chỉ dẫn chung chung mà thôi.
But as Paul was writing to Timothy,
nhưng mà như là sứ đồ Phaolô đã viết cho Timothée,
he used these words, the prophecies once made about you.
Ông dùng những chữ này là các lời tiên tri đã chỉ về con.
And this means there should be prophetic revelation that comes to individuals.
Điều này có nghĩa là cần có cái sự mặc khải tiên tri cho từng cá nhân một.
Not just to the church leaders alone.
Không phải chỉ dành cho những người lãnh đạo hội thánh mà thôi.
But it should come to members of the body of Christ like you.
Trong hội thánh, trong thân thể của Đấng Christ như là Chúa Jesus vậy.
Every one of us are important to God.
Bởi vì mỗi người chúng ta đều quan trọng đối với Chúa.
God knows every one of us.
Chúa biết rõ mỗi người trong chúng ta.
And when the prophets come to a church and speak personally to a person.
Và khi những nhà tiên tri đến với một hội thánh và nói tiên tri cho những cá nhân nào đó.
There's a tremendous joy in that person's heart.
Thì có một sự vui mừng lớn trong tấm lòng của người đó.
Because they understand that God knows them.
Bởi vì họ biết là Chúa biết rõ họ.
And this is very important when the prophets come.
Và đây là điều hết sức quan trọng khi các vị tiên tri đến.
And then we remind ourselves of what we said a few minutes ago.
Và chúng ta cũng cần nhắc lại một điều mà tôi đã nói cách đây vài phút.
That spiritual gifts are also released by the laying on of the prophet's hands.
Là những ân tứ thuộc linh cũng được khai phóng bởi sự đặt tay của các tiên tri.
Very often as I lay my hands on people.
Thông thường khi tôi đặt tay trên người khác.
God will reveal to me the spiritual gift that is most prominent in their life.
Thì Chúa thường bày tỏ cho tôi biết cái ân tứ thuộc linh nổi bật nhất trong đời sống của họ.
He will reveal the one that God actually wants to use most in their life.
Và Ngài sẽ bày tỏ cái ân tứ mà Chúa muốn sử dụng nhất trong đời sống của họ.
Now of course we believe that when we receive the baptism of the Holy Spirit.
Và dĩ nhiên khi chúng ta tin rằng chúng ta được nhận lãnh báp têm trong Đức Thánh Linh.
We have access to all the gifts of the Spirit.
Thì chúng ta có thể sử dụng tất cả những ân tứ thánh linh.
Therefore, we don't believe that you're going to get just one gift.
Do đó chúng tôi không tin là quý vị chỉ có nhận được một ân tứ mà thôi.
But we believe prophetically it can be identified which gift you will move in most strongly.
Nhưng mà chúng tôi tin là qua lời tiên tri thì quý vị có thể nhận biết được ấn tứ mà quý vị sẽ sử dụng mạnh mẽ nhất.
As we understand the scriptures, if we have 9 spiritual gifts.
Khi chúng ta hiểu câu kinh thánh này rằng chúng ta có 9 ân tứ thuộc linh.
We can call on the Holy Spirit to release those gifts through us and to us at any time.
Chúng ta có thể cầu xin Đức Thánh Linh khai phóng những ân tứ này cho chúng ta qua chúng ta trong bất cứ lúc nào.
But there are individual gifts that we have that are more prominent in our lives.
Nhưng có những ân tứ thuộc linh mà chúng ta có một cách nổi bật hơn ở trong chúng ta.
As we read in Acts chapter 11 and verse 27 and 28.
Khi chúng ta đọc trong Công vụ các Sứ đồ chương 11 câu 27 và 28.
When Agabus came with his team of prophets,
khi Agabus đến với nhóm tiên tri của ông,
he began to speak to them about a natural event that was going to occur.
Thì ông bắt đầu nói với họ về một sự kiện thiên nhiên sẽ xảy ra.
When prophets come to our church,
khi những tiên tri đến với hội thánh chúng ta,
we can expect that they will speak to us about things in our area that would affect us.
Chúng ta có thể mong đợi là họ sẽ nói với chúng ta về những điều trong lĩnh vực của chúng ta và sẽ ảnh hưởng chúng ta.
Prophetic revelation is not just about heavenly things.
Sự mặc khải tiên tri không phải chỉ nói về những điều ở trên thiên đàng mà thôi.
But it is about very practical things.
Nhưng cũng nói về những điều hết sức thực tế.
Many times God has allowed me to speak to churches concerning the building that God is going to give them.
Nhiều lần Chúa cho tôi nói với những hội thánh về tòa nhà mà Chúa sẽ ban cho họ.
Many times God's allowed me to speak some things that were going to happen in their community.
Và nhiều lần Chúa cũng cho tôi nói về một số điều sẽ xảy ra trong cộng đồng của họ.
These things that will happen in their community are important.
Những điều sẽ xảy ra trong cộng đồng của họ cũng rất quan trọng.
In the scripture that we read in Acts chapter 11.
Trong Kinh Thánh đoạn mà chúng ta xem trong Công vụ các Sứ đồ chương 11.
After Agabus had prophesied.
Sau khi Agabus nói tiên tri.
The church was able to take action.
Thì hội thánh đã có thể hành động.
They immediately collected money.
Họ lập tức quyên góp tiền.
And this was all towards an event that hadn't happened yet.
Và tất cả những điều này liên quan đến một sự kiện chưa xảy ra lúc bấy giờ.
And so prophets visit in our local church.
Và do đó khi các tiên tri đến thăm hội thánh địa phương,
they can help us to prepare for what is going to happen naturally as well as spiritually.
Họ có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra trong thiên nhiên hoặc là thuộc linh.
There is also another aspect.
Và cũng có một khía cạnh khác nữa.
That we can remind ourselves of.
Mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình.
Earlier we read of Judas and Silas.
Trước đây chúng ta đã đọc về Judas và Sila.
And how they said much to strengthen the brothers.
Về việc họ đã làm vững tin anh em ở trong Chúa như thế nào.
Your church can be strengthened by the prophetic word.
Và hội thánh của quý vị cũng có thể được vững vàng bởi lời tiên tri.
Your vision can be strengthened.
Khải tượng của quý vị cũng có thể được làm cho vững vàng.
Your faith in God can be strengthened.
Đức tin của quý vị nơi Chúa cũng được vững vàng.
These things can happen when prophets come into your church.
Những điều này có thể xảy ra khi các tiên tri đến thăm hội thánh quý vị.
I believe that these things are important for us.
Tôi tin là những điều này rất quan trọng đối với chúng ta.
Let's turn to the book of Acts in chapter 13.
Chúng ta hãy xem Công vụ các sứ đồ chương 13.
And we shall begin to read at verse 1.
Và chúng ta bắt đầu với câu số 1.
And we'll read through to verse 2.
Chúng ta xem tiếp câu số 2.
Acts chapter 13 and verse 1.
Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1.
In the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul.
Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manaen là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng với Saul.
Verse 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, "Hãy để riêng Barnabas và Saul để làm công việc ta đã gọi làm."
When we have prophets visit our church,
khi chúng ta có các tiên tri đến thăm hội thánh,
we should know that they will help us to distinguish the ministries of people in our church.
Chúng ta nên biết là họ sẽ giúp chúng ta phân biệt được chức vụ của nhiều người trong hội thánh.
It's very important for us to find our ministry.
Điều quan trọng là chúng ta tìm được chức vụ của mình trong hội thánh.
Here, as we read, Paul and Silas were set aside for a special ministry.
Ở đây chúng ta thấy Phao-lô và Si-la đã được biệt riêng ra cho chức vụ đặc biệt.
And this came about through the laying on of hands and prophetic ministry.
Điều này xảy ra sau khi được đặt tay và qua chức vụ tiên tri.
As I look at this, I also want to remind you of something else.
Và tôi cũng muốn nhắc quý vị một số điều nữa.
There was a prophetic atmosphere produced in the church.
Bầu không khí được tạo ra, bầu không khí tiên tri được tạo ra trong hội thánh quý vị.
As the prophets were coming here in Acts chapter 13.
Khi các tiên tri đến đây như là trong Công vụ các sứ đồ chương 13.
These men were in the local church.
Những người này có mặt ở trong hội thánh địa phương.
And it says two very important things had happened.
Và đoạn này cho chúng ta hai điều rất quan trọng đã xảy ra.
It says as they were fasting.
Trong lúc họ đang kiêng ăn.
And as they were worshiping.
Và trong khi họ đang thờ phượng Chúa.
The Holy Spirit spoke.
Thì Đức Thánh Linh phán.
If you're going to have prophets come to your church.
Nếu quý vị được các tiên tri đến thăm hội thánh của mình.
If you know prophets are coming even to a meeting in your city.
Nếu quý vị biết có những tiên tri đến ngay trong một buổi nhóm ở trong thành phố.
And you're seeking God.
Và nếu quý vị đang tìm kiếm Chúa.
And you want to hear the voice of God.
Nếu quý vị muốn nghe tiếng Chúa.
It's good to prepare yourself.
Thì điều quan trọng là chuẩn bị chính mình.
It's good to prepare your church.
Chuẩn bị hội thánh của mình.
You need to prepare yourself by prayer.
Chuẩn bị cho chính mình bằng sự cầu nguyện.
And especially by fasting.
Và nhất là bằng cách kiêng ăn.
As we fast,
khi chúng ta kiêng ăn,
we begin to set ourselves aside to hear God.
Chúng ta biệt riêng chính mình để nghe tiếng Chúa.
And as we set ourselves aside to serve God,
và khi chúng ta biệt riêng chính mình để phục vụ Chúa,
God responds to us.
Thì Chúa sẽ đáp trả chúng ta.
We have a response from God.
Chúng ta có một cái sự đáp trả từ nơi Chúa.
The Holy Spirit is attracted to a fasting people.
Đức Thánh Linh được thu hút đến với những người kiêng ăn.
The Holy Spirit is attracted to a worshiping people.
Đức Thánh Linh được thu hút đến với những người thờ phượng Chúa.
And the scripture tells us that as they were fasting and worshiping,
và Kinh Thánh cho biết là khi họ đang kiêng ăn và đang thờ phượng Chúa,
the Holy Spirit came.
Thì Đức Thánh Linh đến.
And if we have prophetic ministry coming to our church,
và nếu chúng ta có chức vụ tiên tri đến với hội thánh chúng ta,
or if we want to release the prophetic ministry that's already in our church,
hay là nếu chúng ta muốn khai phóng chức vụ tiên tri đã có trong hội thánh chúng ta,
we need to produce a prophetic atmosphere.
Chúng ta cần tạo ra một bầu không khí tiên tri.
And that prophetic atmosphere is best produced.
Và bầu không khí tiên tri đã được tạo ra tốt nhất.
As we seriously set out to seek God.
Khi chúng ta bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm Chúa.
There's a seriousness in seeking God.
Có một sự nghiêm túc khi chúng ta tìm kiếm Chúa.
And the Holy Spirit looks down and sees the seriousness that we have.
Và Đức Thánh Linh nhìn xuống và thấy được sự nghiêm túc của chúng ta.
And this allows there to be a response by the Holy Spirit.
Và điều này sẽ giúp cho sự đáp ứng của Đức Thánh Linh.
Worship is something that also releases the prophetic.
Thờ phượng Chúa cũng là cách để mà khai phóng lời tiên tri.
As we stand in the presence of God.
Khi chúng ta đứng trong sự hiện diện của Chúa.
As we lift our hands in worship.
Khi chúng ta đưa tay lên trong sự thờ phượng.
God is not concerned with what musical instruments you have.
Chúa không quan tâm đến là chúng ta sử dụng cái nhạc khí nào.
You may have just a drum or a tambourine.
Có thể quý vị chỉ cần có một cái trống hay một cái tambourine.
You may have a one-stringed instrument.
Hoặc là có một cái dụng cụ, một cái nhạc khí bằng dây.
But worship is not the instruments that you have.
Và thờ phượng không phải là chỉ là nhạc khí mà quý vị dùng mà thôi.
Worship is what's in your heart.
Nhưng thờ phượng chính là những gì từ trong tấm lòng của quý vị.
And God responds to what's in your heart.
Và Chúa đáp trả lại những gì từ trong tấm lòng của quý vị.
Sometimes we sing.
Đôi khi chúng ta hát.
We sing that we're coming back to a heart of worship.
Chúng ta hát rằng chúng ta quay trở lại với tấm lòng thờ phượng Chúa.
And it's that heart of worship.
Và chính tấm lòng thờ phượng Chúa như vậy.
That releases for us.
Sẽ khai phóng cho chúng ta.
That presence of God.
Sự hiện diện của Chúa.
And with the presence of God.
Và với sự hiện diện của Chúa.
There is released the anointing of the Holy Spirit.
Chỉ có sự khai phóng của sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
It's a great joy and privilege for prophets to come into your church.
Đó là một đặc ân và một niềm vui lớn khi các tiên tri đến thăm hội thánh quý vị.
It's wonderful when the church is prepared for their coming.
Thật là tuyệt vời cho hội thánh khi hội thánh chuẩn bị cho sự viếng thăm của họ.
It's wonderful when they prepare by prayer and fasting.
Và tuyệt vời khi họ chuẩn bị bằng sự cầu nguyện và kính ăn.
When they prepare by worship.
Khi chuẩn bị bằng sự thờ phượng.
For when this happens and the prophet comes into the room,
bởi vì điều này xảy ra khi các tiên tri bước vào trong phòng nhóm,
he will immediately sense the anointing of God.
Thì họ lập tức cảm nhận được sự sức dầu của Chúa.
I believe it's good for you to prepare yourselves.
Và tôi tin rằng quý vị chuẩn bị chính mình đó là điều tốt.
I believe it's good for you to prepare your hearts.
Quý vị chuẩn bị tấm lòng của mình đó là điều tốt.
I believe if you want to receive prophetic ministry in your local church.
Và nếu quý vị muốn tiếp nhận chức vụ tiên tri trong hội thánh của quý vị.
You need already to be walking in obedience to this word.
Thì quý vị cần phải sẵn sàng để vâng phục với lời này.
It's no use asking for a fresh word from God.
Quý vị không cần phải xin Chúa cho mình có một lời mới.
When you haven't been responsive to this word from God.
Nếu quý vị chưa đáp ứng lời này của Chúa.
I believe if you want to receive from God.
Tôi tin là nếu quý vị muốn tiếp nhận từ nơi Chúa.
You need to have a real submissiveness to those that lead you.
Thì quý vị cần phải hạ mình đầu phục những người đang dẫn dắt quý vị.
You need to have accepted their counsel.
Quý vị cần chấp nhận sự cố vấn của họ.
And not to be walking in rebellion.
Thay vì bước đi trong sự chống nghịch.
You see, the prophets want to bring you messages of direction and hope.
Bởi vì các tiên tri muốn đem đến cho quý vị một sứ điệp của sự chỉ dẫn và hy vọng.
But if your heart is not really right with God,
nhưng mà nếu quý vị không có một tấm lòng đúng đắn đối với Chúa,
then the revelation they bring may be of a different kind.
Thì cái sự mặc khải mà họ đem đến sẽ có thể là một điều khác.
I believe that you should not use the prophetic ministry.
Tôi tin là quý vị không thể sử dụng chức vụ tiên tri.
As though they were anointed fortune tellers.
Như là những người thầy bói được sức dầu.
We're going to talk about this in a later lesson.
Chúng ta sẽ nói về điều này một trong bài học sau.
But the prophets are not there to tell you what you want to know.
Nhưng mà các tiên tri đến đó không phải là để cho quý vị biết, nói cho quý vị những gì quý vị muốn biết.
The prophets come into your local church to tell you what God wants you to know.
Nhưng mà tiên tri đến với hội thánh quý vị để nói những gì Chúa muốn cho quý vị biết.
It's more important that you understand God's program.
Việc quý vị hiểu về chương trình của Chúa còn quan trọng hơn.
Than that you come to God with a list of questions which He must answer.
Hơn là quý vị đến với Chúa với một loạt những câu hỏi mà Ngài phải trả lời cho quý vị.
The Bible tells us that prophets are men who are moved by the Holy Spirit.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là tiên tri là những người vận hành bởi Đức Thánh Linh.
They're not moved by your list of needs.
Họ không vận hành bởi vì theo nhu cầu của quý vị.
And they must respond to God, not to you.
Và họ đáp ứng với Chúa chứ không phải đáp ứng với quý vị.
God has called them to be responsive.
Và Chúa kêu gọi họ đáp ứng với Đức Thánh Linh.
To the Holy Spirit.
Với Đức Thánh Linh.
These are very important things for us.
Đây là những điều hết sức quan trọng đối với chúng ta.
When the prophets come to you,
khi những tiên tri đến với quý vị,
they themselves will already have sought God.
Thì chính họ đã tìm kiếm Chúa rồi.
Many times God will have spoken to them about your church before they get there.
Nhiều khi Chúa đã phán với họ về hội thánh của quý vị trước khi họ đến thăm hội thánh quý vị.
And so it's really important that when prophets come to your church.
Thì ra điều hết sức quan trọng đó là khi các tiên tri đến với hội thánh quý vị.
That you don't really tell them anything about your church at all.
Thì quý vị không cần nói cho họ biết bất cứ điều gì về hội thánh của quý vị.
Prophets don't want any hints.
Các tiên tri không cần có một sự gợi ý nào.
They don't need you to tell them everything that's happened in your church.
Họ không cần quý vị phải nói cho họ biết những điều đã xảy ra trong hội thánh quý vị.
For they want to see your church through the eyes of God.
Bởi vì họ muốn nhìn thấy hội thánh quý vị qua cái nhìn của Chúa.
In the book of Revelation in the first three chapters.
Trong sách Khải Huyền trong ba chương đầu.
God is speaking to seven churches.
Chúa đang phán với bảy hội thánh.
He brings them a prophetic message.
Và Ngài đem đến cho họ một sứ điệp tiên tri.
And He says, "He that has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church."
Và Ngài nói, và Ngài phán, ai có tai hãy nghe nghe lời Thánh Linh phán cùng với hội thánh.
And so when God brings prophets to your church,
vì vậy khi mà Chúa đem tiên tri đến với hội thánh quý vị,
God says you need to hear what they say.
Ngài nói là quý vị cần phải nghe những gì họ nói.
You need to respond to what they say.
Quý vị cần đáp ứng với những gì họ nói.
As they come to your church, they're going to bring you prophetic words individually and corporately.
Và khi họ đến với hội thánh quý vị, họ sẽ đem đến những lời tiên tri cho cá nhân cũng như cho hội thánh.
And I want to talk for a little while about what should we do with the words that they bring to us.
Và tôi muốn nói một chút về việc chúng ta sẽ làm gì với những lời họ đem đến cho chúng ta.
Let's go to 1 Timothy chapter 1 and verse 18.
Chúng ta xem trong Timothy thứ nhất chương 1 câu 18.
1 Timothy chapter 1 and verse 18.
Timothy thứ nhất chương 1 câu 18.
Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight.
Hỡi Timothy, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Ta tin rằng,
I believe here that we are talking about warring a good warfare.
Tôi tin rằng ở đây chúng ta đang nói về đánh trận, một đánh trận tốt lành.
In the Greek, the word warring there is the struggle.
Và trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ đánh trận ở đây đó là chữ tranh chiến.
And when God gives us a personal or a corporate prophetic word,
khi Chúa ban cho chúng ta một lời tiên tri cá nhân hay cho hội thánh,
we will have to fight for it and we will have to fight with it.
Thì chúng ta sẽ phải chiến đấu cho cái lời đó hoặc là chúng ta phải chiến đấu nhờ cái lời đó.
Paul wrote to Timothy in 1 Timothy 4 and 14.
Sứ đồ Phaolô viết cho Timothy trong Timothy thứ nhất chương 4 câu 14.
He said, "Do not neglect your gift."
Đừng bỏ quên ơn trong con.
Maybe we received a spiritual gift as prophets spoke to us.
Có thể là quý vị đã tiếp nhận một cái ân tứ mà tiên tri đã nói cho mình.
Then we need to begin to take that spiritual gift and use it.
Thì chúng ta cần phải sử dụng ân tứ thuộc linh đó.
We need to begin to flow in that gift with confidence.
Chúng ta cần phải bắt đầu vận hành trong ân tứ đó với sự tự tin.
When I was first filled with the Holy Spirit,
khi tôi mới được đầy dậy Thánh Linh,
God gave me the gift of prophecy.
Thì Chúa đã ban cho tôi ân tứ nói tiên tri.
I didn't even understand what it was.
Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì.
And the next Sunday I was in a church that was a church that didn't believe in the gifts of the Spirit.
Và ngày Chủ nhật hôm sau thì tôi ở trong một hội thánh mà lúc bây giờ hội thánh chúng tôi không có tin vào ân tứ Thánh Linh.
At the end of the message,
đến cuối cùng của cuối sự điệp của mục sư,
God gave me a prophetic word.
Chúa cho tôi một lời tiên tri.
He told me that there were 8 people there that were going to be saved.
Chúa nói với tôi là có 8 người hôm đó sẽ tin Chúa.
He said 5 of them are women and 3 of them are men.
Chúa cho tôi biết là có 5 người là phụ nữ và 3 người là người nam.
And I stood up and said at the end of my message.
Tôi đứng lên và tôi nói là sau cái sứ điệp của tôi.
Who will give their lives to Christ?
Thì ai sẽ muốn tiếp nhận Chúa?
I said there are 5 women.
Thì tôi nói là có 5 người phụ nữ.
There are 3 men.
Và có 3 người nam giới.
Stand up and give your lives to Christ.
Hãy đứng lên và dâng đời sống mình cho Chúa.
And 8 people stood up.
Và có 8 người đứng lên.
5 women?
5 người nữ.
And 3 men.
Và 3 người nam.
Immediately I had received the baptism of the Holy Spirit.
Và ngay lập tức tôi tiếp nhận báp têm Thánh Linh.
I began to move in the gift that God had given me.
Thì tôi bắt đầu vận hành trong ân tứ mà Chúa đã ban cho tôi.
And as the prophetic ministries come into our church.
Và khi chức vụ tiên tri vào trong hội thánh chúng ta.
We begin to move in our gifts and we begin to war against the enemy by using those gifts.
Chúng ta bắt đầu vận hành trong ân tứ. Và chúng ta bắt đầu đánh trận chống với kẻ thù nghịch bằng cách là sử dụng những ân tứ này.
Paul told Timothy not to neglect his gift.
Sứ đồ Phaolô đã bảo với Timothy đừng bỏ quên ơn của ông.
It was a weapon that God had given him to fight with.
Đó là vũ khí mà Chúa đã ban cho để ông đánh trận.
And we sometimes have to contend for the word that God gives us.
Và nhiều khi chúng ta phải tranh đấu để bảo vệ cái lời mà Chúa đã ban cho chúng ta.
The enemy always comes to us to try and destroy.
Bởi vì kẻ thù nghịch chúng ta luôn luôn tìm cách đến với chúng ta để phá hủy lời đó.
The scripture says the thief comes to steal, to kill and to destroy.
Kinh thánh cho biết là kẻ trộm đến để cướp, giết và hủy diệt.
And the enemy would like to steal the prophetic word.
Và kẻ thù nghịch của chúng ta nó muốn đánh cắp lời tiên tri.
He would like to steal the prophetic gifts that you've received.
Muốn đánh cắp cái ân tứ tiên tri.
He would like to make you discouraged.
Mà quý vị đã nhận được.
But you need to understand that that word that God has given you is a weapon to fight with.
Nhưng mà quý vị cần hiểu là lời mà Chúa đã ban cho quý vị là một vũ khí để quý vị sử dụng để đánh trận.
Turn with me to 2 Corinthians chapter 10 and verse 4.
Xin mở Kinh Thánh với tôi trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 4.
2 Corinthians 10 and verse 4.
Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 4.
The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
Khí giới của chúng ta đánh trận không phải là vũ khí của thế gian. Quyền năng thiên thượng có thể hủy phá những đồn lũy.
This is important to us to grasp today.
Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần phải nắm và hiểu lấy.
Your prophetic word,
lời tiên tri dành cho quý vị,
and your spiritual gift,
và ân tứ tiên tri của quý vị,
these are weapons that God has given you to fight the enemy
with. Đây chính là những vũ khí mà Chúa ban cho được quý vị chiến đấu đánh với kẻ thù.
And God says to you that as He speaks to you,
và Chúa nói với quý vị là khi Chúa phán với quý vị,
many of you have maybe been spoken to prophetically already.
Thì có nhiều người trong quý vị có thể là đã nhận được một cái lời tiên tri rồi.
Some of you have received a word from God.
Một số quý vị đã nhận được một lời từ nơi Chúa.
Some of you have received a spiritual gift that you know you can use.
Một số quý vị đã nhận được ân tứ thuộc linh mà quý vị biết là mình có thể sử dụng.
But God says you've got to war with that.
Nhưng mà Chúa bảo là quý vị phải dùng lời đó để mà chiến đấu.
You've got to hold that up before the Lord and before the enemy.
Quý vị phải nâng điều đó lên trước mặt Chúa và trước mặt kẻ thù nghịch.
You've got to say this is what God says about me.
Đây là những lời mà Chúa đã nói về ta.
If you turn with me to the book of Revelation and chapter 2 and verse 5.
Xin quý vị sở ra trong Khải Huyền chương 2 câu 5.
Revelation 2 and verse 5.
Khải Huyền chương 2 câu 5.
Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand.
Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
The Bible tells us here that a church can lose its candle.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là một hội thánh có thể mất đi chân đèn của nó.
It can lose its light.
Nó có thể mất đi ánh sáng của hội thánh.
It can lose its place in the kingdom.
Hội thánh có thể mất đi chỗ đứng của mình trong vương quốc Đức Chúa Trời.
And one of the reasons it can do that.
Và một trong lý do mà hội thánh có thể mất như vậy.
Is when it doesn't stand on the prophetic word that God has given.
Đó là khi mà hội thánh đã không đứng trên lời tiên tri mà Chúa đã ban cho hội thánh.
The light came from the oil.
Bởi vì ánh sáng đến từ dầu.
And the oil is the Holy Spirit.
Và dầu tức là Thánh Linh.
And the lamp of the church.
Và là đèn của hội thánh.
The lamp of your church.
Đèn của hội thánh của quý vị.
Even the light of God in your own life.
Ngay cả ánh sáng của Chúa trong đời sống của quý vị.
Can go out.
Có thể tắt đi.
If you do not actually walk in the word that God has given you.
Nếu quý vị không thật sự bước đi trong lời mà Chúa đã ban cho mình.
How are we going to do this?
Làm sao chúng ta làm được điều này?
How are we going to do battle?
Làm sao chúng ta đánh trận?
Well, first of all, we're going to do battle by knowing what our mandate is.
Trước hết, chúng ta đánh trận bằng cách là phải nhận biết cái mạng lệnh mà Chúa ban cho chúng ta là gì.
What's our mandate from God?
Mạng lệnh Chúa ban cho chúng ta là gì?
Let's turn to the book of Habakkuk.
Chúng ta mở ra trong sách tiên tri Habakkuk.
And chapter 2.
Chương 2.
And verse 2 and 3.
Câu 2 và câu 3.
We're going to read from Habakkuk chapter 2.
Chúng ta sẽ xem trong Habakkuk chương 2.
Verse 2 and 3.
Câu 2 và câu 3.
Verse 2.
Câu...
Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it.
Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta rằng, người khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đang chạy đọc được.
Verse 3.
Câu số 3.
For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and it will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay.
Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Sau cùng nó sẽ kịp đến, không phỉnh rối đâu. Nếu nó chậm trễ, người hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến không chậm trễ.
When we get a powerful prophetic promise,
khi chúng ta nhận được một lời hứa tiên tri đầy quyền năng,
when we get a powerful direction,
khi chúng ta nhận được một sự hướng dẫn đầy quyền năng,
we need to do what Habakkuk said here.
Thì chúng ta cần phải làm điều mà Habakkuk nói ở đây.
We need to write down the word that God gave us.
Chúng ta cần phải viết xuống lời mà Chúa đã ban cho chúng ta.
We need to have it in writing so we can look at it.
Chúng ta cần phải viết xuống hầu chúng ta có thể xem.
We need to remember that word.
Chúng ta cần phải ghi nhớ lời đó.
And even if we couldn't write, God would allow that word to be implanted in our minds.
Và ngay cả nếu chúng ta không có thể viết xuống thì Chúa cũng sẽ làm cho lời đó được trồng vào trong tâm trí chúng ta.
In Matthew chapter 4 and verse 4.
Trong Matthew chương 4 câu 4.
Matthew 4 and 4. Jesus answered.
Matthew chương 4 câu 4. Chúa Giêsu đáp.
It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
A prophetic word is a word that comes from God for you.
Lời tiên tri là một lời đến từ nơi Chúa cho quý vị.
It's a word to give you life.
Đó là lời đem đến cho quý vị sự sống.
And therefore God says if you will record that word in writing,
và do đó Chúa bảo là nếu các ngươi ghi lại lời đó,
Or if you will commit it to memory,
hoặc là ghi nhớ nó,
it will be life to you when the enemy comes against you.
Thì nó sẽ trở thành sự sống cho các ngươi khi kẻ thù nghịch đến để chống nghịch các ngươi.
There is a need for you to hang on to that prophetic word.
Quý vị cần phải nắm lấy lời tiên tri đó.
That prophetic word.
Lời tiên tri đó.
Can be the source of victory in your life.
Có thể là nguồn của sự đắc thắng trong đời sống quý vị.
When the enemy says you're not worth anything.
Khi kẻ thù nghịch nói rằng quý vị không có xứng đáng, không giá trị gì cả.
When the enemy says your church will never succeed.
Khi kẻ thù nghịch nói là hội thánh của quý vị sẽ không bao giờ thành công.
When the enemy says you have no gifts and you're of no value to the church.
Khi kẻ thù nghịch nói là quý vị không có ân tứ gì hết và là người không giá trị đối với hội thánh.
You can hold up to him what God has said.
Thì quý vị có thể nắm lấy lời của Chúa đã phán.
So I've written this down.
Và nói rằng ta đã viết những điều này xuống.
This is the word of God.
Đây là lời của Chúa.
It comes powerfully out of my mouth.
Điều này phán ra từ miệng của ta rất là quyền năng.
And I resist you by the word that God has spoken to me.
Và ta dùng lời của Chúa đã phán để chống lại với người.
And this is called boldly speaking what God has said to us.
Điều này được gọi là chúng ta dạn dĩ nói ra những gì Chúa đã phán với chúng ta.
We need to write it down.
Chúng ta cần phải viết những điều này xuống.
We need to commit it to our memory.
Chúng ta cần phải ghi nhớ những lời này.
And then if we're going to war with it, we need to speak it to the enemy.
Và chúng ta cần phải sử dụng nó để đánh trận. Chúng ta cần phải nói ra với kẻ thù nghịch của chúng ta.
Sometimes we need to speak it to ourselves.
Đôi khi chúng ta cũng cần phải nói những lời này ra với chính chúng ta.
For sometimes we need to remind ourselves of what God has said about us.
Vì đôi khi chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình về những gì Chúa đã phán với mình.
Local churches can be greatly encouraged.
Các hội thánh địa phương có thể được khích lệ rất nhiều.
And can overcome.
Và có thể đắc thắng.
When they take the word that God has spoken.
Khi họ nắm lấy những lời mà Chúa đã phán.
And hold it up.
Rồi đưa lên.
And speak it.
Và công bố ra.
And walk it out.
Rồi bước đi theo những điều đó.
We are also able to war with the prophetic word when we are obedient to its direction.
Và chúng ta cũng có thể tranh chiến bằng lời tiên tri khi chúng ta vâng theo sự hướng dẫn của lời tiên tri đó.
In 2 Chronicles in chapter 20 and verse 15 and 16.
Trong Sử ký thứ nhì chương 20 câu 15 và 16.
2 Chronicles chapter 20 and verse 15.
Sử ký thứ nhì chương 20 câu 15 16.
He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's."
Hỡi các người Judah và dân cư thành Jerusalem cùng vua Jehoshaphat, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các người như vậy. Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các người đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.
Verse 16, tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel.
Câu số 16, ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi lên dốc Xít. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Jeruel.
If you would look just a little further in this passage.
Nếu quý vị xem tiếp ở trong đoạn này.
In verse 17.
Câu số 17.
First, 2 Chronicles chapter 20 and verse 17.
Sử ký thứ nhì chương 20 câu 17.
You will not have to fight this battle. Take up your positions. Stand firm. See the deliverance of God will give you. O Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you.
Trong trận này các ngươi chẳng cần tranh chiến gì. Hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Judah và Jerusalem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Here were some very specific instructions.
Ở đây có một số những sự hướng dẫn hết sức cụ thể.
How are they going to war against their enemies?
Làm sao họ có thể chiến đấu chống lại kẻ thù nghịch của họ?
They were going to war against them by following the instructions that God gave.
Họ chiến đấu chống lại kẻ thù bằng cách là làm theo sự hướng dẫn mà Chúa ban cho họ.
Here were God's instructions.
Đây là những sự hướng dẫn của Chúa.
Do not be afraid.
Chớ sợ.
Do not be discouraged.
Chớ kinh hãi.
Tomorrow march against them.
Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó.
Take up your positions.
Hãy dàn ra.
Stand firm.
Đứng vững vàng.
Go out and face them.
Đối diện với chúng nó.
And then God said tomorrow.
Rồi Chúa bảo ngày mai.
He gave them instructions.
Chúa ban cho họ sự chỉ dẫn.
And he gave them the right time.
Và ban cho họ đúng thời điểm.
And we can war with our word when we are obedient to what God says.
Và chúng ta có thể sử dụng lời Chúa phán chúng ta để chiến đấu khi chúng ta vâng theo những gì Chúa phán.
If God speaks to you as an individual,
nếu Chúa phán với chúng ta một cách riêng tư,
if He tells you there are things He wants to change in your life,
nếu Chúa nói với chúng ta có những điều mà chúng ta cần phải thay đổi trong đời sống,
if He says that there are some things that have to be adjusted,
nếu Chúa bảo có những điều chúng ta cần phải điều chỉnh lại,
follow the adjustments of God,
thì hãy làm theo sự điều chỉnh của Chúa.
If God speaks to your church,
nếu Chúa phán với hội thánh của quý vị,
if God says I want your church to do this and this and this and then on that date,
và nếu Chúa bảo là ta muốn hội thánh con làm điều này làm điều kia vào ngày đó,
I want you to do what I'm telling you to do.
Ta muốn con làm điều ta bảo con.
We need to be strong and we need to use the prophetic word.
Chúng ta cần phải mạnh mẽ và sử dụng lời tiên tri.
We need to check it out to see if there's something that we need to be obedient to.
Chúng ta cần phải kiểm tra để xem đó có phải có những điều gì chúng ta cần phải vâng lời và làm theo.
Very strongly many times.
Rất nhiều khi chúng ta
we struggle with prophetic words.
Chúng ta tranh chiến một cách mạnh mẽ với những lời tiên tri.
Ask him why they didn't come to pass.
Và tự hỏi tại sao những điều này không xảy ra.
And one of the secrets is we were not obedient.
Và một trong những cái câu trả lời đó là bởi vì chúng ta không vâng lời
to God's instructions.
Đối với những sự chỉ dẫn của Chúa.
In God's time.
Theo đúng thời điểm của Chúa.
Let's move along again.
Chúng ta đọc tiếp.
And this time we're going to turn to the book of 2 Chronicles in chapter 20 and verse 20.
Bây giờ chúng ta xem trong Sử ký thứ nhì chương 20 câu 20.
2 Chronicles 20 and verse 20. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful."
Sử ký thứ nhì chương 20 câu 20. Buổi sớm mai, chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Tekoa. Hỡi người Judah và dân cư thành Jerusalem, đang lúc chúng đi, Jehoshaphat đứng tại đó mà nói rằng, hãy nghe ta, khát tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri ngài thì các ngươi sẽ may mắn.
We war with our spirit, with our prophetic word when we stand in faith.
Chúng ta sẽ dùng những lời tiên tri để mà chúng ta tranh chiến khi chúng ta đứng trên đức tin.
You remember when God spoke to Gideon?
Quý vị nhớ khi Chúa phán với Gideon?
God said he was a great man of God and a great leader.
Chúa bảo rằng ông là một người vĩ đại và là một người lãnh đạo vĩ đại.
Gideon said, "I am the least in my family, and my family is the least in my tribe, and my tribe is the least in Israel."
Nhưng mà Gideon lại nói là tôi là người nhỏ nhất trong gia đình tôi và gia đình tôi là nhỏ nhất trong chi tộc, mà chi tộc lại là nhỏ nhất trong Israel.
He didn't have much faith, did he, in what God said?
Ông không có đức tin đối với những gì Chúa phán phải không?
What actually he did?
Thật ra thì ông có đức tin đó.
Was he took away from what God was prophetically speaking to him?
Nhưng mà ông đã vô hiệu hóa lời tiên tri mà Chúa đã phán với ông.
And if we're going to war with our word that we get from God,
mà nếu chúng ta muốn dùng lời mà Chúa phán với chúng ta để tranh chiến,
we have to understand,
thì chúng ta phải hiểu rằng,
that first of all we must have faith in God Himself.
Rằng trước hết chúng ta phải đặt lòng tin nơi chính mình Chúa.
It's important to have faith in
God. Cần phải có lòng tin nơi Chúa, đó là điều quan trọng.
You see, the prophet is just a man who delivers the mail.
Bởi vì tiên tri chỉ là một người đưa thư.
He's just a letter carrier.
Ông chỉ là một người đem bức thư đến.
He's the one who brings the message.
Là người đem một sứ điệp đến.
But it's God who gives the message.
Nhưng mà chính Chúa là đấng ban sứ điệp.
And it's not just having faith in the
prophet. Thế nên chúng ta không nên đặt lòng tin nơi tiên tri.
It's not just having faith in the prophecy.
Cũng không tin vào lời tiên tri.
It's having faith in the one who gave it.
Nhưng mà hãy tin vào đấng đã ban lời tiên tri.
And we war for that word when we have faith in God.
Và chúng ta tranh chiến vì lời đó khi chúng ta tin vào Chúa.
We know that God is able to do more than we can ever ask or think.
Chúng ta biết là Chúa có thể làm trội hơn những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
And as we open our hearts to the prophetic words that God gives us.
Và khi chúng ta mở tấm lòng chúng ta để tiếp nhận lời tiên tri Chúa ban cho chúng ta.
We need to have faith in the word.
Thì chúng ta cần phải có lòng tin nơi lời đó.
If God speaks to you and you're a small church.
Nếu Chúa phán với quý vị ở trong một cái hội thánh nhỏ của quý vị.
And he says I'm going to grow you into a big church.
Làm cho hội thánh của con nhỏ đã lớn mạnh.
You have two choices.
Và quý vị sẽ có hai lựa chọn.
You can either say, "Well, that's silly. There's not many of us."
Quý vị có thể nói, "Oh, chuyện này là nực cười. Chúng ta không có nhiều người mà."
Or you can say, "God has said it."
Hoặc là quý vị có thể nói là Chúa đã phán điều đó.
We will believe the word that Lord has given to us.
Chúng ta sẽ tin lời mà Chúa đã phán cho chúng ta.
The word of the Lord can be trusted.
Lời của Chúa là điều chúng ta có thể tin cậy được.
Jehoshaphat said here that they would have faith in the Lord God.
Jehoshaphat nói đấy là họ có thể tin vào lời Chúa.
And have faith in His prophets.
Tin vào Chúa và tin vào các đấng tiên tri của Ngài.
And then they would be successful.
Thì họ sẽ thành công.
One of the reasons that we need to have men and women come to our church to prophesy who are accountable.
Một trong những lý do mà chúng ta cần có những người nam người nữ của Chúa đến với hội thánh chúng ta và là phải là những người có trách nhiệm.
Is so that we can have faith and confidence in them as well as the word they bring.
Hầu Chúa chúng ta có thể tin cậy họ cũng như là tin cậy nơi lời mà họ đem đến.
Faith requires action.
Đức tin đòi hỏi hành động.
That means you have to act on the word that God has given.
Có nghĩa là chúng ta cần phải hành động dựa trên lời mà Chúa đã ban cho.
James, when he was writing in his epistle, said.
Khi Gia-cơ viết trong thư tín của ông.
Said faith without works is dead.
Thì ông nói rằng đức tin mà không có hành động là đức tin chết.
And God expects us, if we have faith in the word.
Và Chúa trông mong là chúng ta đặt lòng tin nơi lời của Chúa.
To actually act on the word.
Và thật sự hành động dựa trên lời của Chúa.
Our actions are very important.
Hành động của chúng ta rất quan trọng.
The next thing that we need to see is found in 2 Chronicles chapter 20 and verse 10.
Điều kế tiếp mà chúng ta cần xem là trong Sử ký thứ nhì chương 20 câu 10.
It says in 2 Chronicles chapter 20 and verse 12.
Trong Sử ký thứ nhì chương 20 câu 12 ghi rằng:
Oh, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you.
Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi. Và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa.
We war with the word that God has given us.
Chúng ta chiến đấu bằng lời mà Chúa đã ban cho.
When we receive God's vision over our own vision.
Khi chúng ta tiếp nhận cái nhìn của Chúa vượt lên trên cái nhìn của chúng ta.
Jehoshaphat said, "We don't know what to do."
Jehoshaphat bảo là chúng tôi không biết phải làm gì.
His vision was, "We're lost."
Và cái tầm nhìn của ông đó là, chúng ta thua.
His vision was, "We have no help."
Cái tầm nhìn của ông đó là, chúng ta không có sự trợ giúp nào cả.
And so he simply summed it up and said, "Our eyes are on you."
Và vì vậy mà ông nói một cách hết sức đơn giản là, lạy Chúa chúng con ngửa trông nơi Chúa.
And when we receive a word from God to war with,
và khi chúng ta tiếp nhận một lời của Chúa để mà chúng ta dùng đó để chiến đấu,
we must accept God's vision and not ours.
Thì chúng ta cần phải tiếp nhận cái nhìn của Chúa chứ không phải là cái nhìn của chúng ta.
You see, God has eternal vision.
Bởi vì Đức Chúa Trời có một cái tầm nhìn đời đời.
God sees the beginning from the end.
Chúa nhìn thấy từ trước vô cùng cho đến đời đời.
When Jesus looked at Peter,
khi Chúa Giêsu nhìn vào Phi-e-rơ,
he saw him as one who could be a great leader.
Ngài thấy ông là một người có thể là một nhà lãnh đạo vĩ đại.
One who could be trusted.
Là một người có thể tin cậy được.
And he spoke about him in the future as being one who would be a strengthener to the church.
Và Ngài nói về ông trong tương lai sẽ là một người vững mạnh, làm vững mạnh cho hội thánh.
But Peter denied Christ 3 times.
Nhưng mà Phi-e-rơ đã chối Chúa 3 lần.
Peter got angry with Paul and they had a great problem.
Và Phi-e-rơ đã nổi giận với Phao-lô và gây ra một cái nan đề lớn.
But you see, God's view of Peter was better than our view of Peter would have been.
Và nhưng mà chúng ta thấy là cái nhìn của Chúa đối với Phi-e-rơ tốt hơn là cái nhìn của chúng ta đối với ông.
Peter had to learn to accept God's vision for him.
Phải học để chấp nhận cái nhìn của Chúa dành cho ông.
Even though he seemed far from it.
Mặc dù là nó có vẻ xa vời đối với ông.
And God says we war with our word when we accept His vision.
Và Chúa bảo là chúng ta đánh trận dựa vào lời của Ngài khi chúng ta tiếp nhận tầm nhìn của Ngài.
When we don't allow ourselves to be intimidated by our circumstances.
Và khi chúng ta không cho phép mình bị đe dọa bởi những hoàn cảnh của mình.
I believe the last thing I want to share with you in this lesson today.
Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học này ngày hôm nay
is that we have to accept,
đó là chúng ta phải chấp nhận,
that tribulation is part of fighting for the word.
Rằng khó khăn là một phần của sự tranh chiến vì lời tiên tri, vì lời Chúa.
I believe you need to understand that your prophetic word does not come to pass without sacrifice.
Tôi muốn quý vị biết là những lời tiên tri của quý vị đến với quý vị không phải là đến mà không có sự hy sinh đâu.
How do you fight with that word?
Nhưng mà làm sao chúng ta có thể chiến đấu dựa trên lời đó?
You fight with that word by being prepared to sacrifice to see it come to pass.
Chúng ta chiến đấu dùng lời đó để chiến đấu bằng cách là chúng ta chuẩn bị để hy sinh hầu cho lời tiên tri đó được ứng nghiệm.
Turn with me to the book of Acts in chapter 9.
Chúng ta cùng mở ra để xem Công vụ các sứ đồ chương 9.
And we're going to read together verse 15 and 16.
Và chúng ta cùng xem câu 15 và câu 16.
Beginning at verse 15, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel.
Bắt đầu từ câu số 15, Chúa phán với Ananias, hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng của ta. Hãy đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel.
Acts 9 and verse 16, I will show him how much he must suffer for my name.
Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 16, ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nhiêu.
Most of you would not enjoy getting that prophetic word.
Hầu hết chúng ta sẽ không thích lời tiên tri đó.
You would like the first verse.
Quý vị sẽ thích câu số 15.
Where it says that he would carry his name before kings.
Là câu mà nói là ngài sẽ đem danh của ngài để đồn ra trước mặt các vua và dân chúng.
Oh, this seems to be a great ministry.
Thì đây là một cái chức vụ vĩ đại.
But then in verse 16.
Nhưng rồi câu 16 thì ngài nói.
He says, "I will show him how much he must suffer for my name."
Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nhiêu.
Paul had to understand from that he was going to have to fight for the very things that God had spoken to him.
Từ đó Paul hiểu rằng ông phải tranh chiến cho những điều mà Chúa đã phán với ông.
He was going to have to do battle for them.
Ông phải đánh trận để mà bảo vệ những điều đó.
He couldn't just stand aside and say, "Well, I guess one day they'll happen."
Ông không thể đứng bên ngoài và nói, hy vọng một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra.
He was a man who had to give himself.
Nhưng ông là loại người phải dấn thân
to the warfare
để chiến trận
with the prophetic word that God spoke to him.
Cho lời tiên tri mà Chúa đã phán với ông.
In 2 Timothy in chapter 4,
Timothy thứ nhì chương 4 câu 7,
and verse 7,
trong câu số 7,
Paul was writing to Timothy.
Paul viết cho Timothy.
He was reminding Timothy of some things that had happened in his own life.
Ông nhắc nhở Timothy về một số điều đã xảy ra trong đời sống ông.
In 2 Timothy 4 and 7,
trong Timothy thứ nhì chương 4 câu 7,
he said, "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith."
Ông nói, tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.
He recognized that he had to fight.
Ông nhận biết mình phải đánh trận.
That the vision that had been given prophetically to him.
Đó là tầm nhìn mà ông đã được ban cho bằng lời tiên tri.
Was not one that he just walked into.
Không phải là điều mà ông tình cờ có thể đạt được.
But he had to fight the fight.
Nhưng mà ông phải đánh trận để có được điều đó.
He tells us elsewhere in scriptures the things he went through.
Ông nói với chúng ta ở chỗ khác trong Kinh Thánh về những điều ông đã trải qua.
He tells us in one place he had to face the animals in the arena.
Ông cho chúng ta biết là ở một nơi ông đã phải đối mặt với thú dữ.
He says he was in peril on the water.
Ông gặp nguy trên sông biển.
He was in peril on the land.
Gặp nguy trên đất liền.
He said there were brothers who rose up against him.
Rồi có những người anh em đã nổi lên chống nghịch ông.
Because he was having to do business with the enemy.
Bởi vì ông phải đối phó với kẻ thù nghịch.
The thief comes to steal and to kill.
Kẻ trộm đến để cướp giết.
He comes to destroy.
Nó đến để hủy diệt.
And he wants to destroy the prophetic word that comes to you through the prophets in your local church.
Và nó cũng muốn hủy diệt lời tiên tri đến với quý vị cho hội thánh của ngài qua tiên tri.
He wants to steal blessing from
you. Nó muốn cướp đi phước hạnh từ nơi quý vị.
He wants to steal purpose from you.
Nó muốn cướp mục đích từ nơi quý vị.
And he wants to take vision away from your church and your own life personally.
Và nó muốn cướp đi khải tượng ra khỏi hội thánh cũng như cuộc đời của chính quý vị.
But you need to war against him with the prophetic word that God gives you.
Nhưng quý vị phải chiến đấu chống lại nó với lời tiên tri mà Chúa đã ban cho quý vị.
You need to be open.
Quý vị cần phải có tấm lòng rộng mở.
And you need to realize.
Và cần phải nhận biết.
That if God has already spoken to you.
Rằng nếu mà Chúa đã phán với quý vị rồi.
He's given you a strong weapon.
Và Ngài đã ban cho quý vị một vũ khí mạnh mẽ.
And that weapon is the prophetic word that He spoke to you.
Và vũ khí đó chính là lời tiên tri Ngài đã phán với quý vị.
You can walk in that prophetic word with confidence.
Quý vị có thể bước đi trong lời tiên tri đó với sự vững tin.
And today we're going to ask the Holy Spirit to help you.
Và hôm nay tôi sẽ xin Đức Thánh Linh giúp quý vị.
That you may remain strong and you may war with the words that God brings through prophets in your local church.
Để quý vị có thể luôn luôn mạnh mẽ và có thể chiến đấu dựa vào những lời mà Chúa đã đem đến qua những tiên tri trong hội thánh của quý vị.
Let's pray together right now.
Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, we bow our heads in your presence.
Lạy Chúa, chúng con cúi đầu trước sự hiện diện của Chúa.
We thank you for the revelation of the Holy Spirit.
Chúng con cảm ơn Chúa về sự mặc khải của Đức Thánh Linh.
We thank you, Lord, that you've not given us a spirit of fear.
Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa không ban cho chúng con tâm thần sợ hãi.
But Lord, you've given us a spirit of peace and of a sound mind.
Nhưng Chúa ban cho chúng con tâm thần của sự bình an và một tâm trí sáng suốt.
And Lord, we ask you today.
Chúng con cầu xin Chúa hôm nay.
That we may take the words you've spoken to us.
Cầu chúng con có thể tiếp nhận lời Chúa đã phán với chúng con.
The words you've spoken to our church.
Những lời Chúa đã phán cho hội thánh của Ngài.
And you may war through us with those words.
Cầu cho chúng có thể chiến đấu qua chúng con với những lời này.
Lord, we want to see those words come to pass.
Chúng con muốn thấy những điều này, những lời này được thực sự xảy ra.
We want our lives to be effective.
Chúng con muốn đời sống của chúng con có kết quả.
We want our church to be effective.
Chúng con muốn hội thánh của Chúa đem lại kết quả.
We want release of the Spirit to come.
Và chúng con muốn có sự khai phóng của Đức Thánh Linh.
We want to embrace the spiritual gifts you've given us.
Chúng con muốn tiếp nhận những ân tứ Thánh Linh mà Chúa ban cho.
And Lord, we pray that you would make us those who battle and do warfare.
Và chúng con cầu nguyện là Chúa sẽ làm cho chúng con thành những người đánh trận.
Help us not to be standing beside the road doing nothing.
Xin Chúa giúp chúng con đừng có đứng bên ngoài lề và không làm gì cả.
When you intended us to be fully involved.
Trong khi Chúa dự bị, Chúa muốn chúng con là hoàn toàn tham dự vào.
In seeing God's word become a reality.
Và nhìn thấy là lời của Chúa trở thành hiện thực.
We pray for this.
Chúng con cầu nguyện cho điều này.
In the name of Jesus.
Trong danh Chúa Jesus.
Amen.
Amen.